Nhân đạo chí tôn, chương 855, ngục giới không ai lương thiện. Một, góc truyện audio.com, trung nhạc cha đao vào vỏ, phát ra một tiếng đinh giòn vang. Một cỗ thi thể cuối cùng từ giữa không trung rơi xuống, bị lực nguyên từ trong không gian nguyên từ trọng điệp nâng lên, phiêu phù giữa không trung. Máu tươi vô thanh vô tức chảy xuôi, vô số đoạn tay cụt chân cụt phiêu phù giữa không trung. Bên ngoài không gian nguyên từ trọng điệp giống như vạn lôi tề phát, thanh âm chấn động kinh thiên động địa, mà bên trong không gian lại trầm tịch không một tiếng động. Trong này chỉ còn lại có 10 người, ngoại trừ Nghịch Hoàng, Lệ Thiên Hành, Bệ Ngạn, Chăn Dao và Hàn Phi gia, chỉ còn lại 4 người Trung Nhạc, Quân Tư Tà, Khâu Cấm Nhi và Bạch Thương Hải. Bên ngoài không gian là Thái Dương thần hỏa cuồn cuộn, Thái Dương xạ tuyến và nguyên từ thần quang loạn xạ. Bên trong không gian là xác chết la liệt khắp nơi trên mặt đất. Máu tươi nơi này vô cùng kỳ quái, huyết dịch hội tụ thành đoàn. Từng đoàn máu tươi phiêu phù trong không trung. Máu tươi trong cơ thể cường giả chân linh cảnh và thông thần cảnh vô cùng dồi dào, là tinh huyết trải qua thiên truy bách luyện mới có thể luyện ra. Một giọt máu chảy xuống, đủ để biến thành một mảnh huyết chi. Mà hiện tại toàn bộ đám cường giả này đều chết dưới nguyệt tịch của Trung Nhạc, huyết dịch chảy xuống, biến thành từng khỏa huyết cầu to lớn khôn cùng, khiến cho thi thể của đám cường giả này phiêu phù trên những khỏa huyết cầu, hoặc là chìm nổi trong nội bộ huyết cầu. Lúc này, dị tượng Tam Dương Xâm Tinh bạo phát cũng càng lúc càng kịch liệt hơn. Bề mặt hai khỏa tinh cầu song tử tinh đều bị thiêu đốt hòa tan ra, biến thành hai khỏa tinh cầu nham tương nóng rực. Trận Tam Dương Xâm Tinh bạo phát này sẽ kéo dài suốt một canh giờ, hiện tại chẳng qua chỉ mới trôi qua thời gian nửa nén nhang mà thôi. Đao tốt, Nghịch Hoàng kinh ngạc tán thán. Trung Nhạc vừa rồi chỉ là để cho hắn xem đao, nhìn một chút thức thứ hai nguyệt tịch trong Trảm Thần Tam Thức của chính mình. Một đao này cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng một màn minh nguyệt dâng lên, ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa kia, lại khiến cho mọi người khó quên. Quả thật đao tốt, Bệ và Ngạn Nhất Tề gật đầu, đồng thanh nói. Lệ Thiên Hành cũng tán thành, ý cảnh phi phàm, Chăn Dao cũng vốt cảm nói, kinh tài tuyệt diễm, thức thứ hai của Trảm Thần Tam Thức có thể xưng là cực kỳ kinh diễm. Sắc mặt đám người Lệ Thiên Hành, Bệ, Ngạn, Chăn Dao cũng vì một đao này mà chấn động. Một đao này huyễn lệ mê người giống như minh nguyệt chậm rãi bay lên, ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa vậy, nhưng lại mang theo một cỗ uy năng đáng sợ giống như minh nguyệt dẫn động triều tịch nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng là diệu dụng của nguyên từ thần đao. Nguyên từ thần đao là dùng nguyên từ thần quang luyện chế thành. Nguyên từ thần quang có thể hấp dẫn vạn vật vô cùng nặng nề, có thể hút lấy bất luận thần binh, ma thần binh gì cũng có thể hút lấy hết thảy mọi sinh linh. Mà đao ý một đao này của Trung Nhạc tuy là ánh trăng chiếu rọi khắp đại địa, nhưng chủ yếu vẫn là trên ý cảnh triều tịch. Hấp lực của nguyên từ thần đao dẫn động huyết dịch trong cơ thể địch nhân bốn phương tám hướng giống như nước thủy triều ba động, dẫn động nguyên từ trong cơ thể. Nguyên từ cảm ứng, chiều lên đao quang tới, chém nát nhục thân, xé vỡ nguyên thần. Trung Nhạc chậm rãi rút đao, đao rút ra càng nhiều, nguyên từ thần quang lại càng nồng đậm, uy lực của thần đao cũng. Góc truyện audio.com, càng mạnh đao ý sẽ càng nặng, một đao rút ra hoàn tất toàn bộ địch nhân cũng đều đã chết hết. Nguyệt tịch chính là loại thần thông đao ý thứ hai mà hắn ngưng luyện ra trong 4 năm này. Nghịch Hoàng không khỏi tán thán. Thiếu niên nhân tộc đào ý có thể chặt chẽ tới trình độ này, thật sự là không tầm thường. Người đem hồn binh, đào ý tinh khí thần đều luyện làm một thể, biến thành một thức thần thông. Vừa rồi ngươi nói trong thời gian 4 năm ngươi đã luyện ra 3 thức đào ý. Xem ra, ngươi không phải là cường giả chuyển thế, mà chỉ dựa vào huyết mạch nhân tộc đã có thể tu luyện tới bước này, tương lai ngươi có tư cách vấn đỉnh nhân hoàng. Bản thân hắn cũng là hình thái thiếu niên, chỉ là bộ dáng vô cùng lão thành, đầu báo râu én. Hắn gọi Trung Nhạc là thiếu niên, cái này cũng không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nghịch Hoàng chính là ma hoàng chuyển thế, lần này là lần thứ hai hắn chuyển thế, hai thế của hắn kết hợp cùng một chỗ tuổi tác đã lớn tới đáng sợ. Trung Nhạc đối với hắn quả thật vẫn là một gã thiếu niên. Trung Nhạc nghiêm nghị, vỏ đao trong tay biến mất không thấy đâu nữa, nhàn nhạt nói. Nghịch Hoàng quá khen rồi. Đao của hắn không có thực chất, mặc dù đã dung hợp bản nguyên kim dịch nhưng bản nguyên kim dịch xen vào giữa quang và dịch cũng không có thực chất chân chính. Nguyên từ thần quang là quang, Thái Dương xạ tuyến là xạ tuyến. Hai thanh thần đao này có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nghịch Hoàng nhìn chằm chằm hai tay hắn, ánh mắt đảo tới đảo lui, tựa hồ muốn tìm xem hắn giấu thanh đao này ở nơi nào, lắc đầu nói. Cũng không phải ta quá khen, thần thông đao pháp của ngươi đã có được đại khí mênh mông. Nghĩ muốn trở thành hoàng, không có loại đại khí này liền không được. Nếu là một kẻ bụng dạ nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp, thành tựu cũng sẽ có hạn. Sở dĩ Bích Thiên Pháp Vương hạ lệnh để cho tất cả luyện khí sĩ trong chàng tịnh hội này dốc hết toàn lực giết ngươi, là vì ngươi đã giết chết thái tử Thạch Vân của nàng. Đây chính là bụng dạ nhỏ nhen, đọ sức công bằng, thực lực không bằng người, bị giết chết thì có gì đáng nói. Nhưng lại tính toán chi ly như thế, thành tựu của Bích Thiên Pháp Vương cũng chỉ dừng lại ở đây, đừng mơ tưởng có thể thành hoàng. Trung Nhạc không nhịn được đối với hắn có mấy phần thiện cảm. Mặc dù ngữ khí của nghịch hoàng có chút kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là cậy già lên mặt, bình phẩm công chính đúng trọng tâm. Mà câu nói liên quan tới đại khí mênh mông này, Trung Nhạc cũng tràn đầy đồng cảm. Tầm mắt lớn, thành tựu sẽ lớn, tầm mắt nhỏ, thành tựu cũng nhỏ. Một người làm việc không thể dùng ánh mắt cao đánh giá thấp người khác, nhưng cũng không thể không có ánh mắt lâu dài, cũng không thể không có đại khí. Không có đại khí, nhãn giới sẽ thấp, thành tựu cũng sẽ thấp. Lòng dạ của luyện khí sĩ cũng giống như họa sĩ vẽ tranh vậy. Trong lồng ngực có sông hồ, mới có thể vẽ ra sông hồ. Trong lồng ngực có cao sơn, mới có thể vẽ ra khí tượng cao sơn. Trong lồng ngực có nhật nguyệt, mới có thể vẽ ra nhật nguyệt vận hành. Trong lồng ngực đều là cá tôm ếch nhái, vẽ ra tự nhiên chỉ là cá tôm ếch nhái, chỉ có thể chơi đùa trong nước cạn, không thể ngao du cửu thiên được. Hơn nữa, lời nói của nghịch hoàng đã nói ra được sự tinh diệu của một thức đao pháp này của Trung Nhạc, đủ thấy nhãn giới kiến thức cực kỳ. Góc truyện audio.com, bất phàm, luyện khí sĩ dùng hồn binh, thần binh để thi triển thần thông vốn dĩ vô cùng hiếm thấy. Đại bộ phận luyện khí sĩ đều là thôi động uy năng của hồn binh, thần binh, dùng uy lực của hồn binh và thần binh để giết địch. Nhưng đem hồn binh, thần binh hòa làm một thể với thần thông, biến thành một bộ phận không thể thiếu của thần thông, cái này chính là dị thường hiếm thấy. Ngay cả thần ma có thể làm được bước này cũng là không nhiều lắm. Một thức nguyệt tịch của Trung Nhạc tuyệt đối không thể thiếu nguyên từ thần đao và thái dương thần đao. Mặt trăng phản chiếu ánh dương quang, thái dương thần đao làm vỏ đao, nguyên từ thần đao cắm vào trong vỏ đao chính là chiếu rọi quang huy của thái dương thần đao. Cách chương.